truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 5 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
20 hộ dân trồng ổi của xã Linh Sơn được chuyển giao khoa học kỹ thuật sử dụng chế phẩm em vi sinh lên men tự nhiên để ủ phân hữu cơ.
Việc trường trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến tổ chức hoạt động ngoại khóa với chủ đề Hóa học với cuộc sống và tiếng Anh với cuộc sống bằng hình thức sân khấu hóa đã giúp các môn học trở nên dễ dàng và gần gũi hơn với học sinh.
Giá bán lẻ điện bình quân tăng 8,36% kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2019 so với mức hiện hành đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sử dụng điện năng nhiều. Để khắc phục khó khăn này, các doanh nghiệp đã chủ động tìm các giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa năng lượng tiêu thụ. Chuyên mục tài chính doanh nghiệp trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong khi chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 1 của tỉnh tăng 0,02%, còn tháng 2 tăng 0,89% so với tháng trước, thì sang tháng 3, CPI lại giảm 0,43% so với tháng trước. Một trong những nguyên nhân chính được cho là do trên địa bàn xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, dẫn đến nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm mạnh với 2,46%. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 3 vẫn tăng 2,61% và bình quân cả quý 1 tăng 2,66% so với bình quân cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, 4 nhóm hàng hóa dịch vụ khác cũng có chỉ số giảm nhẹ từ 0,03 đến 0,27%, gồm may mặc, mũ nón và giày dép, đồ uống và thuốc lá, bưu chính viễn thông, đồ dùng và dịch vụ khác. Trong 6 nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại, tăng nhiều nhất là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng với 2,19%, nhóm giao thông tăng 1,47% do giá xăng dầu tăng 5,25%. Còn lại, các nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình, thuốc và dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, giải trí và du lịch tăng nhẹ từ 0,08% đến 0,03%. Trong khi chỉ số giá vàng tháng 3 giảm 0,14% so với tháng trước và giảm 0,17% so với cùng kỳ năm trước, thì chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,05% so tháng trước và tăng 2,02% so với cùng kỳ năm trước. Theo dự báo của cơ quan chức năng, CPI tháng 4 sẽ giữ mức ổn định so với tháng trước.
Chiều mùng 4 tháng 4, Trạm Khuyến nông thành phố phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sử dụng chế phẩm em vi sinh lên men tự nhiên để ủ phân hữu cơ cho 20 hộ dân trồng ổi của xã Linh Sơn. Tại đây, các hộ dân đã được cán bộ của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh giới thiệu về tính năng của chế phẩm em trong việc ủ phân hữu cơ lên men sinh học, đồng thời hướng dẫn người dân kỹ thuật ủ sao cho mang lại hiệu quả, như làm phân hữu cơ tươi, dơm dạ, các chế phẩm nông nghiệp sao cho nhanh hoai mục khi bón cây không những mang lại hiệu quả cho cây mà còn làm cho đất tơi xốp. Chia sẻ về những lợi ích của buổi tập huấn mang lại, ông Nguyễn Văn Phụng, xóm Thông Nhãn, xã Linh Sơn nói.
Qua cái buổi tập huấn này được cán bộ khoa học hướng dẫn cho bà con thì chúng tôi cảm thấy là rất là thực tế và sau đó là chúng tôi sẽ về áp dụng vào trong gia đình, tận dụng những cái dơm dạ với các cây phụ phẩm của trong nông nghiệp để trở thành cái phân bón tái tạo cho đất để bón cho cây ổi, ngoài cây ổi ra còn những cái thứ cây khác nữa.
Được biết, đây là chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật của mô hình cải tạo, nâng cao chất lượng cây ổi do Trạm Khuyến nông thành phố triển khai thực hiện, có quy mô 5 hectare với 35 hộ dân của 3 xóm, Làng Phan, Thanh Trử và Thông Nhãn tham gia.
Ngày 4 tháng 4, Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng tổ chức hội nghị giải quyết đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Bích Hường, tổ 12, về việc di rời mồ mả riêng lẻ trong khu dân cư tại tổ 11 phường Phan Đình Phùng. Sự hội nghị có các đồng chí đại diện Phòng Quản lý Đô thị, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc phường, đại diện công ty luật Dư Bảo Ngọc. Đơn đề nghị của bà Hường có nội dung, gia đình bà đang quản lý và sử dụng thửa đất có diện tích 136m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc địa bàn tổ 11 phường Phan Đình Phùng. Trên mảnh đất này đang có 2 ngôi mộ, gia đình đề nghị di chuyển 2 ngôi mộ này vào nghĩa trang tập trung. Sau khi nhận được đơn của gia đình bà Hường, Ủy ban Nhân dân phường đã xác định được người thân của 2 ngôi mộ trên là gia đình bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, có hộ khẩu thường trú tại tổ 12 phường Hoàng Văn Thụ. Ủy ban Nhân dân phường đã nhiều lần mời 2 gia đình lên thống nhất các phương án di rời 2 ngôi mộ vào nghĩa trang tập trung nhưng chưa thành. Tại hội nghị, các thành phần dự họp đều thống nhất quan điểm 2 ngôi mộ trên không phù hợp quy hoạch khu dân cư trong đô thị, cũng không phù hợp với luật nghĩa trang và các quy định về nghĩa trang tại địa phương nên buộc phải di rời. Tại cuộc họp, bà Nguyệt cũng nêu ý kiến, hai ngôi mộ của gia đình bà đã được chôn cất ở đây 100 năm. Việc di rời hai ngôi mộ này bà cũng không có quyền quyết định vì phải bàn bạc thống nhất với nhiều người trong gia đình. Và theo yếu tố tâm linh, gia đình bà mong muốn được xây dựng tôn tạo lại khu vực này, đảm bảo về mặt mỹ quan. Sau khi trao đổi, hội nghị thống nhất kết luận, yêu cầu gia đình bà Nguyệt có kế hoạch di rời hai ngôi mộ này vào nghĩa trang tập trung của thành phố vì không phù hợp quy hoạch khu dân cư trong đô thị. Thời gian thực hiện di rời xong trước 15 tháng 5 năm 2019. Đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với phường Phan Đình Phùng lập phương án hỗ trợ di rời.
Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đã và đang triển khai đề án sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh. Đây là những giải pháp được triển khai góp phần thực hiện nghị quyết số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới. Thực hiện giai đoạn 2 chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam và chương trình mục tiêu dân số giai đoạn 2016-2020. Thực hiện tầm soát trước sinh và sơ sinh sẽ giúp thầy thuốc can thiệp sớm, hạn chế thấp nhất dị tật từ trong bụng mẹ và giúp trẻ sinh ra phát triển bình thường, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng dân số. Trong năm 2018, đề án trên tiếp tục được thực hiện tại 180 trên 180 xã phường trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó đã tổ chức được 2.260 buổi truyền thông cho trên 41.600 đối tượng là bà mẹ mang thai, phụ nữ có chồng trong độ tuổi sinh đẻ, nam nữ chuẩn bị kết hôn, mới kết hôn. Kết quả, đã có trên 18.700 bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh, chiếm gần 7,2% bà mẹ mang thai. Trong đó phát hiện 11 trường hợp dị tật thai nhi, 1 trường hợp đau, 4 dị tật khác và 6 trường hợp đang theo dõi. Các trường hợp nghi ngờ đều được giới thiệu lên tuyến trên để chẩn đoán xác định và có tư vấn, hướng dẫn xử lý kịp thời. Về tầm soát sơ sinh, tỉnh đã triển khai dịch vụ miễn phí và xã hội hóa cho các đối tượng không thuộc diện miễn phí, có nhu cầu tại một số bệnh viện. Tầm soát được gần 3.500 trẻ, trong đó có 152 trẻ nghi ngờ thiếu men G6PD và suy giáp trạng bẩm sinh. Đã được Chi cục Dân số Kế hoạch Gia đình tỉnh tư vấn, hướng dẫn đưa trẻ đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương và được làm xét nghiệm lần 2. Kết quả có 123 trường hợp xác định thiếu men G6PD và 2 trường hợp suy giáp trạng bẩm sinh. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đề án sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh vẫn còn những khó khăn bởi khả năng tuyên truyền, tư vấn của cán bộ dân số ở cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của đối tượng tư vấn. Đối với tầm soát sơ sinh, đối tượng trong diện miễn phí ít, chủ yếu là người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân sống tại vùng có nguy cơ cao và chưa có thẻ bảo hiểm y tế, nên kết quả thực hiện chưa cao. Theo các chuyên gia, phụ nữ trước và sau sinh cần tới các cơ sở y tế để được tư vấn, khám sàng lọc, phát hiện sớm những bất thường hay dị tật của thai nhi. Đặc biệt, người mẹ khi mang thai nếu trước đó đã có các tiền căn, có tiền sử sinh con dị tật, thai lưu, sảy thai liên tiếp, gia đình có người thân bị dị tật bẩm sinh và bệnh lý di truyền, tiếp xúc với hóa chất độc hại, tia xạ, chất độc da cam, siêu âm hoặc xét nghiệm máu có thể phát hiện bất thường, thai phụ trên 35 tuổi thì nên khám sàng lọc để bảo đảm sinh con khỏe mạnh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đa dạng hóa các hình thức dạy các môn học văn hóa, giúp các môn học trở nên dễ dàng và gần gũi với học sinh hơn, ngày 3 và 4 tháng 4, Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến đã tổ chức hoạt động ngoại khóa chuyên đề với chủ đề Hóa học với cuộc sống và Tiếng Anh với cuộc sống bằng hình thức sân khấu hóa.
Tuy mỗi chuyên đề có nội dung thể hiện khác nhau theo đặc thù của môn học, nhưng cách các em học sinh thể hiện đều rất hấp dẫn. Tại chuyên đề Hóa học và cuộc sống, ban tổ chức đã tổ chức mỗi khối thành một đội thi. Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức cũng như các nội dung của mỗi phần thi, nên các đội thi đều thể hiện được sự sinh động, phong phú và hấp dẫn trong các phần thi. Đặc biệt là ở phần thi ảo thuật biểu diễn các tiểu phẩm với thời gian 15 phút. Hầu hết các tiểu phẩm được trình diễn tại chương trình hoạt động ngoại khóa đều lồng ghép rất rõ kiến thức hóa học, đặc biệt là các phản ứng hóa học để tạo ra những hiệu ứng ánh sáng và màu sắc rất sinh động. Chính điều này đã giúp cho các em học sinh thấy được sự kỳ diệu của môn học, cũng như thấy rằng nếu biết cách học và biết vận dụng kiến thức vào thực tế, thì hóa học sẽ trở thành môn học rất thú vị, chứ không khô khan như tên gọi của nó. Chia sẻ về lợi ích do hoạt động ngoại khóa chuyên đề về môn học mang lại, em Vũ Hoàng Ngân Hà, học sinh lớp 10A11 cho biết.
Qua chương trình Hóa học và cuộc sống hôm nay do trường tổ chức thì em cảm thấy mình hiểu biết thêm rất nhiều điều về môn hóa. Em đã được chứng kiến rất nhiều thí nghiệm với nhiều điều kỳ lạ khác nhau. Và qua chương trình hôm nay thì em cảm thấy mình yêu môn hóa hơn. Và em chắc chắn em cũng như các bạn học sinh trong trường sẽ cố gắng để tìm hiểu môn hóa và có thể yêu môn hóa hơn nữa.
Cùng với phần thi ảo thuật, các đội thi còn tham gia hai phần thi khác là thi kiến thức theo hình thức trả lời các ô chữ và phần thi xử lý tình huống. Ở phần thi xử lý tình huống, mỗi đội sẽ có hai câu hỏi dành cho hai đội còn lại xoay quanh cách xử lý các tình huống trong thực tế bằng phương pháp hóa học. Mỗi câu hỏi các đội có thời gian suy nghĩ thảo luận 3 phút, sau đó đưa ra câu trả lời. Qua những nội dung thi trên, giúp các em học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa có thêm rất nhiều kiến thức, cũng như được chia sẻ thêm kiến thức học tập và nghiên cứu môn học sao cho phù hợp và đạt hiệu quả cao. Ngoài sự hấp dẫn của môn hóa học, môn tiếng Anh cũng tạo được sự hấp dẫn với đông đảo các em học sinh. Cũng có những phần thi theo hình thức sân khấu hóa thông qua các tiểu phẩm và phần thi trả lời câu hỏi nhanh, chuyên đề ngoại khóa tiếng Anh còn giúp các em học sinh có cơ hội được nói tiếng Anh thoải mái với thầy cô và bạn bè, cũng như được tìm hiểu thêm về đất nước và con người, cũng như các kiến thức liên quan đến tiếng Anh, để từ đó có phương pháp học tiếng Anh sao cho hiệu quả. Mặt khác, qua hoạt động trên cũng giúp các em thấy được vai trò quan trọng của tiếng Anh trong công việc và cuộc sống, dù chúng ta đang sống ở thời đại nào. Nói về việc tổ chức hoạt động ngoại khóa theo chuyên đề chuyên sâu đối với từng môn học, trong đó có môn hóa học, thầy giáo Nguyễn Trọng Tấn, giáo viên dạy hóa, bí thư đoàn trường cho biết.
Nhằm phát triển cho học sinh những cái kỹ năng toàn diện, đặc biệt là học đi đôi với hành, và đây cũng là theo cái chỉ thị, theo cái nghị quyết số 29 của chính phủ về phát triển và thay đổi giáo dục một cách toàn diện. Ở trường Lưu Quyến thì cũng luôn luôn chú trọng đến điều này, đặc biệt là với bộ môn hóa, là một cái môn mà luôn có các thí nghiệm thực hành. Trước kia thì đôi khi người ta lại quan niệm những môn tự nhiên là những môn rất là khô khan. Thế nhưng mà hôm nay nhà trường quyết định tổ chức một cái buổi ngoại khóa hóa học vào cuộc sống, nhằm đưa tất cả những kiến thức hóa học có liên quan vào cuộc sống thực tiễn, để cho các em học sinh thấy rằng hóa học thực sự là rất gần gũi với chúng ta. Và khi học tốt hóa học và đam mê tìm hiểu về hóa học thì sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều ở trong cuộc sống.
Có thể thấy, việc lựa chọn hình thức hoạt động theo chuyên đề với từng môn học đã trở thành cách học tập hiệu quả, qua đó kích thích các em học sinh dần có cách nhìn đa chiều với từng môn học, để từ đó thêm yêu các môn học và thấy được trách nhiệm của bản thân, cũng như ý thức với từng môn học để việc học tập đạt hiệu quả cao hơn. Thông qua hoạt động này cũng góp phần đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết số 29 NQTU của Chính phủ về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo nguồn nhân lực mới thích nghi kịp thời với nền công nghiệp 4.0. đồng thời nâng cao năng lực sử dụng thiết bị thí nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng thiết kế, biểu diễn thí nghiệm hóa học, kỹ năng học tập và sử dụng tiếng Anh cũng như các môn học khác. Qua đó giúp em học sinh thêm yêu thích các môn học và biết vận dụng kiến thức của mỗi môn học vào thực tế cuộc sống hàng ngày.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào các doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Thưa quý doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên, cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm nay, thị trường nhiên liệu liên tục tăng giá đã gây khó khăn không nhỏ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp tuần này, chúng tôi sẽ đề cập chi tiết hơn về vấn đề này. Sau tiểu mục Thông tin 360 là bài viết đáng chú ý có tựa đề Doanh nghiệp chủ động ứng phó khi giá điện tăng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục Thông tin 360.
Từ 17 giờ ngày 2 tháng 4, Bộ Công Thương Tài chính đã quyết định điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu lên mức cao gần 1.500 đồng một lít. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 1.377 đồng một lít, xăng RON 953 tăng 1.484 đồng một lít, dầu diesel 0,05S tăng 1.219 đồng một lít, dầu hỏa tăng 1.086 đồng một lít và dầu mazut 3.5S tăng 1.127 đồng một kg. Hiện trên thị trường, giá xăng E5 RON 92 có mức trần mới là 18.588 đồng một lít và xăng RON 953 là 20.033 đồng một lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S có giá trần là 17.087 đồng một lít, dầu hỏa là 15.971 đồng một lít và dầu mazut 3.5S là 15.210 đồng một kg. Như vậy, trong tháng 3 và đầu tháng 4, các mặt hàng xăng dầu đã có 2 lần tăng giá liên tiếp với tổng mức tăng đạt ngưỡng cao nhất gần 2.500 đồng một lít.
Cũng trong cuối tháng 3, các đơn vị đầu mối kinh doanh phân phối mặt hàng ga tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam đã công bố giá ga tháng 4 năm 2019 tăng 583 đồng 1 kg đã bao gồm VAT, tương đương 7.000 đồng một bình 12 kg so với tháng 3 năm 2019. Nguyên nhân khiến giá ga tăng được các đơn vị kinh doanh cho biết do giá ga thế giới bình quân tháng 4 vừa công bố ở mức 525 USD một tấn, tăng 20 USD một tấn so với tháng 3. Theo đó, từ ngày 1 tháng 4, giá ga bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng của một số thương hiệu gồm Petro Việt Nam, Petrolimex, SPGa, ga dầu khí dao động ở mức 350 đến 360.000 đồng một bình 12 kg.
Theo thông tin từ Vụ Vật liệu Xây dựng Bộ Xây dựng, trong 3 tháng đầu năm, sản lượng tiêu thụ sản phẩm xi măng cả ở thị trường nội địa và xuất khẩu ước đạt khoảng 23,08 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018. Ước lượng tiêu thụ xi măng trong tháng 3 đạt khoảng 9,45 triệu tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tại thị trường nội địa ước đạt khoảng 6,05 triệu tấn, tăng 7% so với tháng 3 năm 2018. Riêng Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam Vsem tiêu thụ tháng 3 năm 2019 ước đạt khoảng 2,7 triệu tấn. Tại thị trường xuất khẩu, sản lượng xuất khẩu sản phẩm xi măng trong tháng 3 2019 ước đạt khoảng 3,4 triệu tấn, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2018. Về giá cả, giá bán xi măng trong tháng 3 2019 và trong cả 3 tháng đầu năm 2019 không có biến động nhiều so với cùng kỳ năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 20 tháng 3, Bộ Công Thương đã điều chỉnh giá điện tăng 8,36%. Theo đó, mức giá bán điện bình quân tăng từ 1.720 đồng lên 1.864 đồng 1 kWh, chưa bao gồm thuế VAT. Chịu tác động lớn nhất là ngành công nghiệp với tổng lượng điện tiêu thụ chiếm 55%. Thực tế này đòi hỏi các doanh nghiệp trong lĩnh vực này phải chủ động thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để ứng phó với sự điều chỉnh của giá điện, bảo đảm ổn định sản xuất, kinh doanh. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Trong sản xuất công nghiệp, thép là ngành sử dụng năng lượng, trong đó có điện năng. Giá điện tăng kéo theo chi phí sản xuất sẽ tăng lên. Qua tìm hiểu được biết, để sản xuất ra 1 tấn thép, các doanh nghiệp phải tiêu tốn khoảng 600 đến 650 kW điện, tương đương với 9 đến 10% giá thành sản xuất. Theo đó, với mức tăng giá điện trên 8,3% như vừa qua, tính nhanh mỗi năm, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên phải mất thêm 30 tỷ đồng tiền điện. Chi phí sản xuất tăng, trong khi công ty lại khó có thể tăng giá bán tương ứng vì phải chịu sức ép cạnh tranh rất lớn từ Trung Quốc và một số nước trong khu vực, khiến doanh nghiệp khó, càng thêm khó. Ghi nhận tại nhà máy luyện thép Lưu Xá thuộc công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, sau một tuần quyết định tăng giá điện có hiệu lực, nhà máy vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Tuy nhiên, thời gian này, ban lãnh đạo nhà máy đang phải đau đầu giải bài toán cân đối chi phí sản xuất kinh doanh khi giá điện tăng cao như hiện nay. Ông Bùi Quang Thịnh, Phó Giám đốc nhà máy luyện thép Lưu Xá cho biết, giải pháp được đơn vị áp dụng thời điểm này là cắt giảm sản lượng trong tháng 3 từ 35.000 tấn xuống 30.000 tấn, đồng thời áp dụng các biện pháp để giảm giá thành trong sản xuất, giảm tiêu hao điện năng.
Về giải pháp kỹ thuật thì cái thứ nhất là về số phê thép là phải đảm bảo gia công và tuyển chọn làm sao để giảm cái lượng lạp đi, để rút ngắn thời gian lưu luyện và tăng cường cái biện pháp công nghệ của tăng cường như phun than để làm giảm cái cháy hao của thép, để tăng cường cái hiệu quả thu hồi. Đặc biệt là hiện tại thì do cái giá điện cao nên là công ty đã chỉ đạo nhà máy gọi là tăng cái lượng gang lỏng lên để tiết kiệm cái điện, giảm cái tiêu hao điện năng.
Riêng đối với ngành dệt may, một ngành sử dụng nhiều lao động, thì năm 2019 có thể nói là năm không thuận lợi do áp lực tăng lương tối thiểu cũng như cạnh tranh lao động liên tục tăng trong những năm gần đây. Do đó, việc tăng giá điện sẽ tạo thêm khó khăn cho các doanh nghiệp. Song theo ông Nguyễn Viết Hạnh, Giám đốc Công ty Cổ phần May Thành Hưng, xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên, thì việc điều chỉnh giá điện lần này không tạo bất ngờ cho doanh nghiệp. Bởi trong thời gian qua, áp lực về chi phí đầu vào cho sản xuất điện tăng, khả năng cung ứng điện gặp nhiều khó khăn đã được nêu rõ. Doanh nghiệp khi xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019 cũng đã tính đến việc tăng giá điện để chuẩn bị các giải pháp phù hợp.
Tiết kiệm về điện thì chúng tôi hoàn toàn là phải sử dụng những cái công nghệ mới, tiêu hao năng lượng điện nó ít đi. Thứ hai nữa là đảm bảo cái hiệu suất theo từng máy móc thiết bị và đảm bảo chỗ người lao động cũng thế. Cần đến nào chúng tôi tập trung ánh sáng đến đấy, còn nếu không cần thì chúng tôi là có những công tác kịp thời để cắt giảm bớt những cái nguồn điện thừa và những bộ phận mà không làm việc thường xuyên. Tăng cái 8,36% thì đồng nghĩa với việc là một năm chúng tôi cũng phải bỏ thêm cái lượng chi phí là khoảng 100 triệu tiền điện nữa. Thì cái nguồn đó thì chúng tôi cũng đã tính toán lấy cái nguồn thu chính từ cái lợi nhuận của công ty, chứ không làm ảnh hưởng đến đời sống, quyền lợi của người lao động.
Không chỉ các đơn vị sản xuất mà các đơn vị hoạt động trong kinh doanh thương mại cũng gặp không ít khó khăn khi giá điện tăng. Ghi nhận tại siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm được biết, trung bình mỗi tháng cao điểm mùa hè từ tháng 6 đến tháng 9, siêu thị phải chi trả từ 250 đến 255 triệu đồng tiền điện. Những tháng còn lại trong năm dao động từ 130 đến 135 triệu đồng tiền điện. Chị Nguyễn Thị Liên, quản lý siêu thị thông tin, ngay sau khi thông báo tăng giá điện có hiệu lực, chúng tôi đã tính thử lượng điện tiêu thụ chênh lệch trong 5 ngày. Theo đó, mức tiền phải đóng thêm gần 2 triệu đồng. Sau khi so sánh với cùng thời điểm năm 2018, mỗi năm siêu thị phải nộp thêm hơn 180 triệu đồng. Điện tăng kéo theo nhiều chi phí tăng, nên việc cân đối tăng giá các sản phẩm có thể sẽ được đơn vị áp dụng thực hiện trong thời gian tới.
Thì khi cái giá điện mà tăng như thế này thì đồng nghĩa với việc là cái chi phí điện rồi những cái chi phí phát sinh tiếp theo cũng như là về hàng hóa, nhà cung cấp, nhà sản xuất họ cũng sẽ tăng theo. Hiện tại đến thời điểm này bên siêu thị chúng tôi là vẫn chưa thay đổi tăng giá bán, nhưng với tình trạng mà giá điện và các chi phí mà cứ tăng thì bên doanh nghiệp cũng phải có những cái định hướng, những cái giải pháp. Bên cạnh đó cũng rất mong là các cấp lãnh đạo có thẩm quyền lưu ý và hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh cũng như doanh nghiệp chúng tôi để phục vụ người tiêu dùng được tốt hơn.
Có thể thấy, việc tăng giá điện có tác động trực tiếp tới túi tiền của mỗi doanh nghiệp. Chính bởi vậy, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cũng đã chủ động cho mình những phương án, giải pháp riêng để ứng phó với giá điện tăng, như tiết kiệm điện, sắp xếp lại giờ sản xuất theo khung giờ sấp điểm để được hưởng giá điện thấp, đầu tư thay thế thiết bị chiếu sáng tiêu hao ít điện năng, thay thế một số máy móc áp dụng công nghệ mới, sử dụng tối đa năng lượng thu hồi từ sản xuất, tính toán đến các nguồn năng lượng thay thế khác. Theo các chuyên gia, nếu doanh nghiệp thực hiện tốt các giải pháp tiết kiệm năng lượng, trong đó có sử dụng điện mặt trời, thì có thể giảm được năng lượng tiêu thụ tới 40-50%. Bên cạnh đó, chúng ta đang sắp bước vào mùa hè, nhu cầu sử dụng điện sản xuất, sinh hoạt tăng cao. Bởi vậy, cùng với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm điện, hiệu quả vì lợi ích của chính mình và chia sẻ khó khăn với ngành điện.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp số đầu tiên trong tháng 4 xin được kết thúc tại đây. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chuyên mục này lần sau. Thông báo về việc tuyển sinh vào các trường Công an Nhân dân năm 2019. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các thí sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng thi vào các trường Công an Nhân dân năm 2019 như sau. 1. Thời gian đăng ký sơ tuyển vào giờ hành chính các ngày từ ngày 2 tháng 4 năm 2019 đến hết ngày 11 tháng 4 năm 2019, không kể thứ Bảy và Chủ nhật. 2. Địa điểm đăng ký: Phòng tiếp công dân của Công an thành phố Thái Nguyên, địa chỉ số 27 đường Hoàng Văn Thụ, tổ 1, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Về đối tượng tiêu chuẩn, thủ tục đăng ký dự thi, Công an thành phố đã thông báo công khai đến các trường trung học phổ thông, Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hoặc thí sinh có thể truy cập trang chủ trang thông tin điện tử của Công an thành phố Thái Nguyên, địa chỉ website conganthanhphothainguyen.vn. Mọi vướng mắc liên quan đến công tác tuyển sinh, thí sinh có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tuyển sinh của Công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ 0984 041 049. Gặp đồng chí Dũng, cán bộ tuyển sinh Công an thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 5 ngày 6 tháng 4 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, ngày có lúc mưa xen lẫn nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rải rác, ngày có lúc hửng nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rải rác, ngày có lúc hửng nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía đông, nhiều mây, có mưa rải rác, ngày có lúc hửng nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%.
Vinaphone tự hào trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Tiên phong triển khai mạng 4G tại Việt Nam, Vinaphone không ngừng nâng cao tốc độ và vùng phủ sóng, chính thức trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Theo kết quả mới nhất từ Speedtest thuộc Ookla, tổ chức đo kiểm hàng đầu thế giới.
Để giúp quý khách luôn có được những trải nghiệm tốt nhất với Vinaphone 4G, từ nay đến mùng 6 tháng 5 năm 2019, Vinaphone tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho quý khách.
Miễn phí đổi SIM 4G cho tất cả quý khách là thuê bao Vinaphone hiện đang dùng smartphone hỗ trợ 4G.
Miễn phí đổi eSIM cho quý khách đặt trước ngày 28 tháng 2 năm 2019. eSIM có thể sử dụng trên các dòng máy như iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR.
Đặc biệt, quý khách đổi SIM 4G hoặc đăng ký sử dụng eSIM lần đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 sẽ được nhận ngay 5GB data tốc độ cao.
Các bước đổi SIM 4G cũng như đăng ký eSIM rất đơn giản. Quý khách hãy tới ngay các điểm giao dịch của Vinaphone trên toàn quốc để được hỗ trợ nhanh nhất.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách có thể liên hệ tổng đài 1800 1091.
Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Hãy tìm cho mình một tổ ấm nơi trung tâm thành phố là sự kết tinh hoàn hảo giữa kiến trúc, nội thất và tiện nghi với không gian sống chuẩn mực, nâng cao đẳng cấp chủ nhân. Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, nâng tầm đẳng cấp.
Thái Nguyên Tower tọa lạc tại vị trí vàng trung tâm thành phố Thái Nguyên, ngay ngã ba Nha Trang, Bến Tượng. Chỉ 300m là tới chợ Thái, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động thành phố, nơi văn hóa tụ về.
Thái Nguyên Tower với chiều cao 35 tầng là tòa tháp cao nhất tỉnh Thái Nguyên, mang trong mình những tiện ích vô cùng đẳng cấp lần đầu tiên có tại Thái Nguyên. Bể bơi vô cực trên tầng mái nơi quý vị có thể vừa bơi vừa ngắm toàn cảnh thành phố từ độ cao 120m so với mặt đất. Bãi để xe thông minh hiện đại trên cao, 3 tầng shop house thương mại sẽ mang đến những thương hiệu thời trang nổi tiếng, những quán cà phê sang trọng cùng với chuỗi nhà hàng Hàn Quốc đẳng cấp. Khu vực gym, spa, sky bar sẽ mang lại cho bạn một cảm xúc trọn vẹn.
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp Thái Nguyên Tower chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Khách hàng chỉ đóng 30%, ngân hàng hỗ trợ vay vốn 70%, thời gian vay lên đến 20 năm. Hãy liên hệ hotline 0971 075 659 để sở hữu tổ ấm trong mơ.
Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, khởi nguồn thịnh vượng.
Nissan Thái Nguyên kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 4 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 081-358-8888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Giấc mơ trở thành hiện thực. Sử dụng kim cương hoàn toàn miễn phí trong 30 ngày với trang sức Doji từ ngày 5 tháng 4 đến 21 tháng 4 năm 2019. Khám phá kho kim cương hàng đầu Việt Nam với kích thước phong phú, kiểm định quốc tế uy tín, giá cả tốt nhất. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 521 188. Hân hạnh được phục vụ quý khách. Doji luôn tỏa sáng. Bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai? Bạn muốn có một thân hình săn chắc, gợi cảm? Bạn muốn cải thiện sự linh hoạt, tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp xương chắc khỏe? Hãy đến với Yoga Quốc tế Hà Tuyên tại cơ sở 1,
tầng 2 tòa nhà 999, đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên, cạnh siêu thị Lan Chi. Cơ sở 2, tầng 5 Hà Tuyên Group, ngõ 310, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, cạnh đường Trần Đồng Quang. Yoga quốc tế Hà Tuyên cam kết 100% giáo viên yoga nước ngoài trực tiếp giảng dạy, đa dạng khung giờ học. Phòng tập với không gian sang trọng, trang thiết bị dụng cụ hiện đại, mang lại sự hứng thú cho học viên khi đến luyện tập. Trong thời gian khai trương, Yoga quốc tế Hà Tuyên thực hiện nhiều chương trình khuyến mại, ưu đãi hấp dẫn, dành tặng cho tất cả các học viên khi đăng ký. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại hotline 0978 132 200, 0963 327 723. Yoga quốc tế Hà Tuyên, nơi mang đến cho bạn sức khỏe và vóc dáng hoàn hảo nhất.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của đài chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!